Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với Ngồi xuống uống trà, series podcast được phát sóng vào mỗi thứ tư hàng tuần. Mình là Cỏ và Cỏ hôm nay đã trở lại đầy hào hứng cùng một chuyên mục vô cùng hào hứng không kém. Đó chính là khẩu nghiệp thiên hạ. Thì ra mình tu nghiệp được độ 2 số thì không nhịn được, cho nên là mình đã phải quay lại và làm lại cái chuyên mục khẩu nghiệp thiên hạ này để có thể khẩu nghiệp cho đã miệng mọi người ơi. Và chủ đề mà mình chọn hôm nay đó chính là con gái và những định kiến. Có một câu chuyện nhỏ như thế này. Hồi bé mẹ mình có hay nói, có hay kể với mình là con gái sinh ra vốn đã khổ rồi con à, phải biết tự bảo vệ lấy mình. Lúc đó thì mình khá là ngáo, bởi vì mình rất là bất bình luôn. Tại vì con nào thì cũng phải như con nào thôi, tại sao mẹ lại bảo là con gái là phải khổ nhỉ? Thế vậy mà bây giờ là mình 25 tuổi rồi thì mình ngẫm lại cái câu nói đó thì mình đã có thể phần nào hiểu rõ được cái sự khổ trong câu nói của mẹ mình. Phụ nữ chúng ta từ thời xa xưa, thời phong kiến đã có một cái thân phận gọi khá là bạc bẽo trong cái xã hội này, giống như là nước lã trong hồ vậy á. Thì cái cách mà xã hội đối xử với họ, những người phụ nữ, luôn rất là khác biệt so với những người đàn ông. Và do về sự khác biệt đó cho nên là cái vấn đề về phân biệt giới tính luôn luôn được nói đến. Và cho đến ngày hôm nay luôn thì cái việc này nó vẫn còn đang sôi sục trong lòng tất cả mọi người. Đó cũng là lý do mà mình chọn chủ đề con gái và những định kiến hôm nay để có thể cùng bàn luận với mọi người. Mà để khẩu nghiệp cho thêm sung sức á, thì mình đã mời đến đây một người bạn. Chị bạn này mà mình nghĩ là một mẫu hình về người phụ nữ hiện đại mà mình chơi rất là thân. Xin giới thiệu với mọi người chị Hà Đậu. Chị Hà ơi, chị có thể giới thiệu đôi chút về chị cho mọi người được biết không ạ?
Hello mọi người. Thì bình thường thì mình nghe rất là nhiều podcast rồi, nghe các thể loại giống như CNN hay gì đó, rất là thích nghe podcast. Nhưng mà hôm nay tình cờ vào một hôm đang ngồi chat chít với Thảo thì Thảo nói là ok chị Hà, chị có thể tham gia vào cái podcast mới launch của em không? Thì rất là tình cờ được mời thì ok. Tại vì Thảo làm gì thì dạ, Thảo cũng rất là ủng hộ, nên hôm nay rất là vinh dự được làm khách mời số thứ mấy hả?
Số thứ năm.
Số thứ năm hơn.
Trời ơi, cảm ơn chị Hà.
Số thứ năm.
Chưa hết đó là vô cùng cảm ơn chị Hà đã nhấn một tí thời gian ngồi đây khẩu nghiệp chung với em. Thì chứ để một mình em ngồi nói thì chắc không làm lại được mấy cái định kiến này. Và chị là một người mà kiểu em nhắm chúng luôn để có thể ngồi hai chị em chúng ta cùng nhau nói về những điều đó. Vậy thì thôi mình sẽ bước vào.
Nhưng mà không biết có nên chọn đúng khách mời không, bởi vì chị là một người nhiều định kiến mà lại được mời vào một cuộc nói chuyện về định kiến. Ok, chắc là có rất nhiều mâu thuẫn.
Nhưng mà
rồi thảo kết luận đi.
Nhưng mà em chơi thân với chị Hà rồi, em biết là chị Hà cũng có những cái định kiến, nhưng mà định kiến đó về những thứ xấu chứ không phải là định kiến về những người phụ nữ đáng yêu và xinh đẹp như chúng ta, cho nên là em mới mời chị. Ok ok rồi, đúng rồi chị em, chúng ta sẽ bắt đầu tự tin lên. Thì không biết đó giờ chị có gặp phải những cái định kiến nào hoặc là những cái nhận định hết sức là rập khuôn hoặc là sai tè le về con gái chưa chị?
Để chia sẻ thì chị không phải là người trực tiếp được nhận những cái lời, những cái định kiến đó trực tiếp về bản thân mình, thì cũng cảm thấy may mắn. Hoặc là mình không đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Nhưng mà bản thân mình thì mình cũng cảm thấy không bị quá nhiều ảnh hưởng từ những định kiến này. Nhưng mà từ những môi trường xung quanh lắm, bên bạn bè xung quanh thì nghe cũng rất là nhiều. Ví dụ như hồi xưa, hồi còn nhỏ thì được nghe là ôi con gái thì học hành nhiều thì cũng vậy thôi, được đến một độ tuổi nhất định thì cũng đi lấy chồng để con các thứ Và ý là mình phụ nữ của con gái thì luôn luôn là ở đứng ở backstage ở phía sau, chứ mình không có nhiều quyền lựa chọn đó để quyết định cái cuộc sống của mình. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau, nhưng mà về về cơ bản là như vậy, tức là vai trò của phụ nữ của con gái thì lúc nào cũng là đứng đứng phía sau thôi. Và
Đó cũng là một trong những cái định kiến mà em nhận được từ các bạn thính giả của em á, là các bạn nó có nói là em có mời các bạn liệt kê những cái định kiến mà các bạn đã gặp phải, thì trong đó có những cái định kiến nó tương tự như những gì mà chị kể. Ví dụ như là phụ nữ á, thì không cần phải học nhiều, sau này sẽ có đàn ông nuôi, có chồng nuôi. Đó. Rồi phụ nữ á, thì không không được quản quá nhiều thứ. Có những định kiến giống như vậy, thì chị có thấy là những định kiến này nó rất là phiến diện về về sao ta, nó khá là phân biệt giới tính luôn đúng không?
Thì chị nghĩ là cái này nó cũng hình thành từ yếu tố môi trường nữa. Ví dụ như là ở phương Tây thì cái cách gì này nó không có nhiều, tức là người ta sẽ cảm thấy bình đẳng hơn. Còn ở những môi trường giống như là ở những nền văn hóa giống như kiểu châu Á, Việt Nam hay hay thậm chí Hàn Quốc hay Nhật Bản thì cái xu hướng là trọng nam khinh nữ thì nó vẫn còn nhiều, tại vì cách nhìn của người ta và một cái quá trình rất là lâu rồi á, nó đã hình thành thành một cái gì đó gọi là cái nếp nghĩ rồi, nên là rất là khó mà thay đổi. Thì gần đây thì cái xu hướng hiện đại á, thì mình cũng thay đổi một chút, nhưng mà so với quãng thời gian để cái đó hình thành thành một cái nếp nghĩ, nếp tư tưởng á, thì cũng không 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 đủ lâu á để mà người ta có thể thay thay đổi liền được,
Đúng
nên
rồi.
cái nếp nghĩ đó còn rất là khá là phổ biến, và chỉ có một số ít những người mà người ta theo xu hướng hiện đại hơn ấy, thì người ta sẽ mở hơn thôi. Còn giống như là một cái base, và rất là nhiều người người ta vẫn vẫn nghĩ như vậy là đúng là nên.
Đúng rồi, em cũng đồng ý với chị, đó là những cái định kiến này nó đã được hình thành rất là lâu đời trong cái nét văn hóa người châu Á mình. Từ cái thời mà thời phong kiến á, thì thân phận người phụ nữ á, nó luôn được coi là một trong những thân phận gì ta thấp, là chỉ là người phục vụ cho chồng mà thôi. Thì không tính luôn thời mẫu hệ nha, thời kỳ mẫu hệ thì phụ nữ được lúc đó thì mình chưa có nhiều nhận thức như bây giờ, nhưng mà bắt đầu từ thời phong kiến á, thì phụ nữ thân phận phụ nữ rất là bạc bẽo, nói chung là vậy. Thì kể từ đó là mọi người sẽ hình thành nên cái thói quen là phân biệt đối xử với phụ nữ. Rồi điều đó nó dẫn đến việc là mọi người coi thường cái sức mạnh của phụ nữ, là coi thường cái khả năng của họ. Cũng cũng cái việc mà coi thường khả năng của người phụ nữ á, thì nó liên quan đến xã hội hiện đại của mình hiện tại bây giờ, đó là trong môi trường làm việc đi, thì họ sẽ nghĩ rằng là một người phụ nữ sẽ không thể nào tài giỏi bằng một người đàn ông. Hoặc là như câu chuyện của em á, hồi đó em có nói chuyện với mấy đứa bạn, thì mấy đứa bạn em nó bảo là một leader thì chỉ nên tuyển đàn ông, sao ta, người phụ nữ sẽ không lead giỏi bằng người đàn ông. Mà em ngồi em cãi rất là nhiều, em rất là tức về chuyện đó, tại vì tại sao chính cả con gái mà vẫn có cái tư tưởng phân biệt giới tính như vậy á, thì em mới suy nghĩ lại là hóa ra là từ những cái thói quen hàng ngày và những cái định kiến mà đã lâu rồi á, áp đặt lên, xong cái là mọi người tự nhận thức ra điều đó mà không thấy đó lại là sự phân biệt đối xử ở phân biệt giới tính. Chị thì sao, chị có kinh nghiệm nào trong cái việc môi trường làm việc thì phân biệt giới tính xảy ra không?
Điều này thì cũng khá là phổ biến thôi. Chị thì chị thấy thường trong đa số các vị trí lãnh đạo ấy, vị trí lãnh đạo trong các công ty thì thường thường là nam. Nhưng mà cái lý do thì chị nghĩ cũng không hẳn là vì năng lực của người phụ nữ không không bằng đàn ông, mà nhiều khi cái thời gian phân bổ á, thời gian phân bổ cho cống hiến cho công việc đó, thì đàn ông người ta sẵn sàng dành nhiều thời gian cho cái sự nghiệp, cho công việc của người ta hơn. Thì phụ nữ đến một cái ở một vị trí lãnh đạo thì sẽ đạt đến một cái độ tuổi cũng khá là trưởng thành và chín chắn đó. Lúc đó phụ nữ người ta sẽ còn phải nhiều cái mối quan tâm khác về gia đình, về em bé này kia, thì người ta ít có sẵn sàng phải san sẻ cái khối lượng thời gian cho việc gia đình nữa. Nên là cái nhiều khi cái điều đó nó làm ảnh hưởng đến cái career path của họ. Về cái lựa chọn thôi, là phụ nữ phải share, phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp đó. Thế nên chị nghĩ là cái điều mà có nhiều đàn ông lãnh đạo nhiều hơn thì không không hẳn là do năng lực của người phụ nữ không bằng đàn ông, mà là họ còn có những sự ưu tiên khác nữa. Chứ điều đó không 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 phản ứng à, không không phản ánh lại về năng lực.
Đúng rồi. Thì cũng liên quan đến những gì chị nói á, thì phụ nữ chúng ta là có một cái bài toán mà chúng ta dành cả đời để có thể giải, đó chính là những sự lựa chọn. Thì như chị nói thì phụ nữ chúng ta là ngoài cái việc là phải lo lắng cho công việc của mình thì còn phải quản gia đình, chăm con này nọ, dọn dẹp nhà cửa vân vân. Thì có một vấn đề về việc dọn dẹp đó là văn hóa châu Á của mình á, thì là người phụ nữ luôn luôn phải phục vụ chồng. Thì đó là những cái định kiến, cái định kiến đó em rất là bất bình luôn nha. Phụ nữ phải làm từ nấu cơm, rửa chén, trong khi chồng ăn cơm xong rồi thì một đống chén để vẫn là vợ rửa, hoặc là làm gì thì cũng bày ra đó, vợ là người đi rửa. Là thì mẹ em á, mẹ em cũng phải chịu cái tình cảnh này. Bởi vì ngay từ đầu thì mẹ em luôn là người dọn dẹp hết á, thì em cũng khá là bất bình nha. Tại vì chúng ta đều bình đẳng, ví dụ như lâu lâu chồng có thể phụ vợ. Nhưng mà có một số người còn tiêu cực hơn á, họ áp đặt luôn cái công việc đó là phụ nữ phải làm, đàn ông không cần thiết phải làm á. Lỡ sau này chị gặp trường hợp đó thì chị thấy sao?
Không, thực ra chị là nó lại trong việc này, tức là trong một gia đình thì người chồng và người vợ đều có vai trò của mỗi của riêng người, chứ không thể đặt một cái khối lượng công việc hoàn toàn cho một người được. Ví dụ như anh chồng em mà anh bận mãi công việc quá rồi á, thì chị có thể sẵn sàng, tức là cái khối lượng công việc mình phải cân bằng á. Ví dụ anh chồng nó bận mãi hay gì đó thì chị có thể sẵn sàng làm, hoặc là trong thời buổi này thì mình có thể thuê người giúp việc hay gì đó. Nhưng mà thi thoảng người chồng vẫn nên là san sẻ một chút để thể hiện là mình có thể chia sẻ được khối lượng công việc với vợ. Hoặc là nhiều khi đó là cũng là một cái nét nghĩ thôi, tức là con gái thì phải đảm đang các thứ. Thì ví dụ như mình muốn ấy, mình muốn chồng làm thì mình cũng nên nói, mình cũng nên nói cho chồng là bạn trai biết ấy, chứ đừng có tự làm ấy. Làm xong rồi hậm hực, xong rồi đá ống tự tia các thứ. Thì mình nên open mình nói ấy. Cho họ với lại còn với anh, ví dụ như chồng á, hoặc là như vậy, có nhiều người đàn ông bây giờ thì họ lại rất là khéo trong chuyện bếp núc này kia. Giống như em thấy Trang yêu bếp hay gì đó, đàn ông vô bếp các thứ thì còn ngon lành cảnh đào hơn phụ nữ nữa. Nên cái tiêu chí của chị là nói chung là ai giỏi nhất thì làm cái đó. Ví dụ tôi rất là tháo vát trong việc bếp núc, rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm đâu đấy thì tôi làm, còn chồng cũng như vậy. Ai mà mạnh hơn về cái gì thì hẹn đến thằng cái đó.
Đúng rồi, không phải
chứ cũng không thời buổi này thì thời buổi này thì nữ cũng có thể làm việc của nam, nam cũng có thể làm việc của nữ, thì nếu như ai trong một gia đình san sẻ thì ai tốt hơn thì để người đó làm, kể cả việc về nói lan man một chút xíu là về vấn đề tài chính cũng vậy. Về tay hòm chìa khóa thì nhiều khi cũng để cho phụ nữ, nhưng mà nếu như người đàn ông mà họ có khả năng về quán xuyến, về tài chính các thứ thì họ có thể giữ, nó có được.
Đúng rồi. À, chị nói là gì ta, về việc kiếm tiền nè, rồi việc đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm nữa. Thì có một cái định kiến liên quan đến này, đó chính là phụ nữ thì luôn luôn cần sự che chở của đàn ông á.
Ừ.
Chị nghĩ sao về 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 câu nói đó?
Không không cần là phải luôn luôn, thì người ta nói là sao nhỉ, mạnh mẽ thì ví dụ như khi khi mà hoàn cảnh xô đẩy, khi mà hoàn cảnh xô đẩy thì buộc bản thân mình phải phải mạnh mẽ, thì rất rất có nhiều người phụ nữ, đặc biệt là ở thời buổi bây giờ, là người ta không muốn kết hôn hay gì đó thì người ta có thể cán đẻ được tất cả những thứ mà một người đàn ông đang cưới vợ ấy. Thì họ người ta còn không 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 còn cần cái mối quan hệ với nó. Nhưng mà xin lỗi, câu hỏi của em là gì vậy?
Câu hỏi của em dựa trên là mọi người đều nhìn phụ nữ với một cái hình ảnh là luôn luôn yếu đuối, thì phụ nữ phải luôn luôn cần sự che chở của đàn ông đó.
Không, cái này lại một lần nữa là nó đi vào sự lựa chọn của người. Nếu như em cảm thấy vai trò đấy em có thể độc lập này, có thể tìm thấy niềm vui ở sự nghiệp của mình, hoặc là những sở thích cá nhân hay gì đó, hoặc là em có thể độc lập về tài chính này kia, thì hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Nhưng mà tại vì tức là một cái cây đứng một mình thì cô đơn. Cái được sự hỗ trợ, được sự hỗ trợ của hoặc là behind someone back, thì cái điều đó là một điều không có gì phải, nếu mà mình có thì nghĩ đấy là một điều vui, một điều khá vui. Mình có một chỗ dựa dẫm vào đó thì cũng khá là ổn, và mình hạnh phúc khi có điều đấy. Nhưng mà nếu như cái sự lựa chọn của em, niềm vui của em nằm ở những thứ khác mà em không cần phải cần sự che chở nào đó thì cũng ok. Nó lại đi về vấn đề là sự lựa chọn thôi, chứ không bắt buộc là mình phải này phải kia.
Rồi đối với em, cho cái định kiến này đó, thì em có một cái quan niệm về cuộc sống, đó là cuộc sống luôn luôn là những sự lựa chọn. Thì cái việc mà tương tự như chị nghĩ vậy đó, thì khi mà mình có ai đó ở bên cạnh đó, thì đó giống như là một món quà thôi, món quà từ vũ trụ gửi đến. Còn nếu như không có thì cũng chẳng sao, nếu như không có mà tự bản thân mình đó, biết làm mình vui, biết làm mình hạnh phúc rồi, mình có cái đam mê, cái hứng thú mà để mình không ngừng nghĩ làm và nghĩ về nó, thì chúng ta không cần thiết phải luôn luôn cần sự che chở. Có người che chở là tốt, thật sự có người che chở là tốt, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng cần. Rồi em cũng muốn nói với các chị em phụ nữ đó là mọi người đều nhìn mình yếu đuối, nhưng mà thiệt ra là không phải. Phụ nữ chúng tôi dù cho có thân hình nhỏ nhắn hơn so với đàn ông đi chăng nữa, tay chân có hơi mềm đi chăng nữa, thì chúng ta luôn luôn có một cái đầu để có thể suy nghĩ, và việc chúng ta suy nghĩ như thế nào, cách chúng ta hành động như thế nào mới nói lên được bản, khả năng và bản lĩnh của mình, chứ không phải chỉ dựa vào ngoại hình hay gì đó, sự khác biệt về kiểu physical giữa nam và nữ vậy á. Nói chung là em chỉ muốn làm rõ ra về cái hình ảnh yếu đuối mà mọi người luôn luôn muốn gán ghép cho phụ nữ thôi. Định kiến tiếp theo đó chính là cái này chị hơi bị chị hơi là relay luôn. Con gái thì không được giữ thề, giữ thề là hư, đi đêm là hư, uống rượu là hư, đi chơi đêm về trễ là không đứng đắn.
Ui, tại sao tôi lại relay?
Trời ơi, khi em đọc được câu này em kiểu trời đất ơi, sao gửi trúng người ghê, trước khi em chữ thề nhân cơ. Nếu như câu này mà dành cho những thập kỷ trước á, cái thời ông bà cha mẹ mình á, thì chắc con này đúng ha. Em nghĩ chắc con này đúng.
Đúng.
Ừ, nhưng mà bây giờ thì không, hoàn toàn không không như thế, không hơn tí nào.
Thì cái này cái vấn đề mà uống rượu hay đi thêm thì bây giờ nó lại nó một cái gì đó thể hiện ra cái tính phóng khoáng ấy. Và tính open của một người rất là cool á. Là không họ sẵn sàng muốn kiểu như enjoy life. Dạng như vậy. Mình thấy được nó giống như là một cái gì đó là gia vị của cuộc sống á, theo chị. Là thi thoảng em làm một ly cocktail, hoặc là em lâu lâu đi qua đêm đi chơi đăng ngày đăng kia, nhưng mà rất thi thoảng thôi. Mình nêm vô đó một chút xíu giống như gia vị ấy, để sau khi cuộc sống thì cái nhịp điệu nó cứ bằng á, thi thoảng thì mình thêm vào đó một chút gia vị để mình đổi mới thôi. Còn chị cũng không thực sự là ủng hộ lối sống là ngày nào cũng
anh chơi chắc tán
rồi lên ba rồi giật giật tóc mất mắt thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái giống như là
sức khỏe
đến cái sức khỏe của mình. Thứ nhất, thứ hai là cái hiệu suất làm việc á, tại vì cái cuộc sống chính của mình không phải ở ba part hay là gì đó, trừ khi em là ba manager hay là gì đó. Còn ví dụ như em có một công việc khác, em cần sự tập trung, em cần sự tỉnh táo, thì như là em phải cần có giấc ngủ hoặc là sự tỉnh táo trong công việc ấy. Thì chị nghĩ là nếu mà quá buông thả thì rất là tốn kém này, tốn kém tiền bạc lại ảnh sức khỏe, và không có lành lặn. Đấy là nếu mà nó cứ lặp lại thường xuyên á, thường xuyên liên tục thì sẽ là một lối sống không có lặp lại. Nhưng mà mình biết ra giảm á, mình sử dụng nó đúng cách, thi thoảng thì chỉ biết cái đó là khu rất là fun, và mình có một cách để mình kết giao với lại người khác, và mình mở rộng cái
mối quan hệ
của mình, các thứ, và mình thấy vui, mình xả stress, mình tán nhảm chủ thề chủ đề là một cách để mình không biết thiên sao mà mình xả nó ra, bởi vì chị cũng chị thề rất là nhiều.
Đúng rồi, mỗi lần chị thề rất là giảm stress luôn. Em thích cái câu nói của chị đó là việc hưởng thụ cuộc sống theo cái cách mà lâu lâu uống một ly cocktail hay gì đó là để thêm gia vị vào cuộc sống của mình thôi. Em nghĩ là mọi người có cái hình ảnh hư hỏng về việc uống rượu của con gái á, là họ bị ảnh hưởng bởi văn hóa ăn nhậu của những ông chú hàng xóm á chị, như là của những ông này ông mà theo kiểu văn hóa ăn nhậu của Việt Nam mình đi, chẳng hạn là một ví dụ đi, thì các ba, các chú, các bác, các anh của em á, nhậu một lần là nhậu rất là lúng cán, và mỗi lần nhậu lên thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thì mọi người nghĩ là chúng ta con gái mình hở chút cái rủ nhau đi ăn nhậu á, là sẽ ăn nhậu theo cái văn hóa ăn nhậu đó. Nhưng mà thì đúng rồi, nhưng mà no, chúng tôi đi lâu lâu làm một ly cocktail, làm một ly bia lạnh vào dịp cuối tuần hết sức là đã, chứ không phải là kiểu uống một phát là uống 5-6 lít bia, 5-6 lít rượu rồi uống đến độ mà mình kiểu in out of control, là chúng ta không có chuyện đó. Con hề uống rượu vẫn thanh lịch, vẫn phải thanh lịch. Rồi
sao ơi,
dạ
bây giờ rất là vui được chia sẻ với em đấy rồi ha, nhưng mà bây giờ gọi Thảo có thể giúp chị là tiếp nối cái chủ đề này biết ra bê không? Tại vì chị rất muốn nói tiếp, nhưng mà thực sự bây giờ là đến vấn đề vào làm lại rồi á. Nên chắc là phải say goodbye với các bạn thính giả, và không sao đâu, nhưng mọi người sẽ tiếp tục được nghe host cỏ sẽ chia sẻ với mọi người. Chị tin là sẽ rất thú vị.
Vậy trước khi đi là chị Hà có điều gì muốn nói đến thính giả của chúng ta không?
Rồi thì cảm ơn mọi người thì lần đầu tiên Hà được lên sóng một cái podcast thì rất là mới mẻ, rất là mới mẻ, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ. Không biết có hữu ích cho mọi người không, cùng quan điểm không, nhưng xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thì để chốt lại thì Hà đi về cái định kiến đối với con gái thì sẽ vẫn còn tồn tại rất là nhiều. Hà nghĩ là như vậy. Thì nhưng mà là nếu mà khi mọi người cảm nhận được, nếu mà mọi người không, nhất là con gái mà có những cái định kiến mà mình không thể xong trong một cái môi trường á, mình cảm thấy xung quanh mình người ta có những cái nét suy nghĩ như vậy quá nhiều ấy, mà mình cảm thấy mình, cái bản thân mình không thể vượt ra được ấy, nó quá lớn đi á, thì mình có thể đổi cái môi trường của mình. Ví dụ mình cảm thấy cái định kiến đó, cái suy nghĩ đó nó áp đặt đó, mình cảm thấy nó không đúng để cho mình phát triển á. Ví dụ trong một tổ chức nào đó luôn luôn ủng hộ đàn ông, hay là trong một một mối quan hệ mà người đàn ông quá lúc nào cũng là phụ nữ thì phải ở nhà, không được ở nhà bếp nút các thứ mà không có quá lớn đẹp, thì mình lên rời khỏi mình lên rời khỏi cái điều kiện đó và tìm một môi trường nào đó để mở hơn cho mình. Tại vì chứ nhiều khi cái một bản thân mình quá nhỏ bé để mình có thể chống lại được cái định kiến đó, thì thay vì mình ra đi nhẹ nhàng và mình tìm một cái môi trường nào đó hợp với mình hơn. Chứ nhiều khi cứ quay cuồng mà để chứng minh ấy, chứng minh là người đã sai ấy, thì nó nhiều khi mệt mỏi và tốn nhiều thời gian, tốn nhiều năng lượng của mình. Thay vì đó thì nhiều khi mình sẽ chọn cách mình tìm một cái môi trường nào đó thích hợp hơn, không còn cái định kiến nặng nữa. Thì đó là cái chắc là Hà muốn chốt lại như vậy thôi.
Ok, ngồi xuống trà, cảm ơn chị Hà đã nhận lời mời tham gia trong số này. Hẹn gặp chị Hà vào một số tiếp theo. Chứ chị đi làm
vui
vẻ
là như vậy.
Chị đi làm vui vẻ.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn chị Hà, bye bye chị Hà. Mọi người ơi, vì chị Hà sắp phải quay trở lại làm việc á, cho nên là những khoảng thời gian tiếp theo sẽ chỉ có một mình Cỏ nói thôi. Và Cỏ muốn liệt kê thêm một vài định kiến mà chúng ta, những người phụ nữ, luôn luôn phải lắng nghe. Đó chính là có một định kiến, cũng không hẳn là một định kiến nữa, mà nó là một trò vui. Trò vui này thì mình thấy là nó không có được tôn trọng phụ nữ chút nào hết. Nhưng mà mình quyết tâm lên án cái hành động này, đó chính là body shaming trên các phương tiện truyền thông, trên social media. Thì hồi dạo trước á, mình thấy có một group. Cái group này là group về hãng phim mà mình rất là thích, thì được lập bởi những fan hâm mộ thôi, mà đa số fan hâm mộ đều là con trai. Thì admin của cái group đó luôn luôn đăng hình của cái chị diễn viên, mà chị đó thì cái ảnh mà admin đăng á thì hở này hở nọ, xong rồi họ thêm cái caption nó rất là khiếm nhã. Mà khi mình làm một người, mình là một đứa con gái á, mình kéo thấy cái hình đó và bước vào đọc comment của các anh ở bên dưới á, thì hầu hết á những cái comment của các anh á, nó mang tính quấy rối nhiều hơn là khen chị này như thế nào hết. Thì những cái hành động đó luôn luôn lặp đi lặp lại, và nó lôi kéo theo kiểu bầy đàn chứ không phải là cá nhân nào hết. Đối với mình á, cái việc mà bạn bình phẩm về thân thể, về những điểm nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ là hết sức rất không tôn trọng người ta. Hy vọng là cái kiểu này sẽ mau được dẹp đi, và mọi người không thể nào hợp thức hóa cái việc không tôn trọng người khác, hoặc là đây là một trò cười, đây là chỉ là giỡn thôi, hoặc là mình không có máu gây hại gì đó. No, cái đó là các bạn đang body shaming, đang quấy rối người khác, chứ không phải thực chất là đang sao ta PR người diễn viên đó tiếng nào cả. Ngoài ra về việc body luôn, thì mình cũng là một nạn nhân của những định kiến. Đối với những ai biết mình ở ngoài đời rồi á, thì mình có một cái thân hình rất là tròn, mình bị thừa cân rất là nhiều. mọi người á, những ai không biết hoặc là những ai không hề ở chung với mình á, thì họ luôn luôn hỏi mình những cái câu mà mình cảm thấy rất là mệt khi trả lời, đó là họ luôn luôn hỏi mình: bộ em không có ý định giảm cân à, sao thấy mập hoài vậy? Trong khi đó mọi người không hề biết là mình đã phải khổ sở vật lộn với những bài tập, những chế độ ăn, rồi cả bệnh về tâm lý luôn. Nói chung là vậy, bệnh về tâm lý thì ai cũng có, mình tin là vậy, mình cũng có nữa, có nhiều hơn một bệnh luôn chứ không phải là một bệnh thôi. Bởi vì chúng ta không để ý về đời sống của tinh thần của chúng ta đó, cho nên là chúng ta sẽ không nhận ra được mình đang gặp những vấn đề như thế nào. Và cái việc mà mọi người body shaming mình từ nhỏ luôn, nó đã mang đến một hệ quả là mình đã có một thời kỳ tâm tối trong cuộc đời mình khi mình còn rất là nhỏ, từ độ 13, 14, 15 tuổi gì đó. Mà cũng may á, là bây giờ mình lớn rồi, mình lớn lên được một tí, gặp được nhiều người tốt hơn, hiểu biết được nhiều hơn, thì mình đã không còn tự ti về ngoại hình của mình cho lắm, và mình đang học cách yêu thương mình hơn, bỏ ngoài tai những cái khiếm nhã và những cái định kiến đó. Cho nên dù bạn đang có những khiếm khuyết nào trên cơ thể của bạn, hoặc là bạn đang phải đối mặt với những điều tiếng từ bên ngoài về cơ thể của bạn, thì hãy bỏ ngoài tai, ignore hết tất cả đi. Và bạn phải biết rằng bạn vô cùng đáng quý trên cõi đời này. Bạn là một món quà mà ông trời phái xuống, kiểu vậy đó. Bạn phải luôn luôn tự tin về mình. Bạn, con người ta không bao giờ hoàn hảo cả. Bạn là bạn, và điều đó là điều trân quý hết. Vậy đó, thì sơ lược thôi, nãy giờ bọn mình chắc cũng chỉ là liệt kê theo kiểu tóm gọn về những cái định kiến mà con gái chúng ta luôn phải nghe ở trong cuộc sống hàng ngày. Mới có như đó thôi là mình đã thấy hơi mệt rồi. Mình nghĩ chắc chị Hà bây giờ cũng đang thở rất là gấp, bởi vì có rất là nhiều điều để nói, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nói hết được. Hồi nãy mình cũng có nói về việc chúng ta đều có não như nhau, và việc vận dụng trí não của mình như thế nào thì đó là cách mà người ta đánh giá khả năng của bạn, chứ không phải là dựa vào những cái đặc điểm yếu mềm, những đặc điểm physical của con gái và con trai để có thể phân biệt. Định kiến á, thì nó luôn luôn có, vì xã hội này không phải là nơi chỉ dành riêng cho chúng ta cả. Nó là tổ hợp của những cái oái âm, nhưng bọn mình hy vọng là bạn sẽ không vì những cái oái âm đó mà bỏ qua những điều tốt đẹp, cũng đừng vì sự tiêu cực đó mà chịu đựng một mình. Hãy tâm sự với người mà bạn thân thiết, hoặc á, nếu như bạn không có ai để tâm sự cũng được, hãy gửi thư cho mình nhận từ thư tay đến thư điện tử luôn, lúc nào cũng check hết, lúc nào cũng đợi mail, đợi thư của mọi người. Mình chỉ hy vọng là những ai đang ở trong góc tối nào đó có thể mạnh mẽ hơn một tí, yêu bản thân của bạn hơn. Cuộc sống là những sự lựa chọn, bạn hãy chọn sống một cách tốt nhất có thể, đừng mãi ngồi trong góc bóng tối bạn nhé. Vậy là ngồi xuống trà số thứ 5 sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người thứ tư tuần sau. Đừng quên gửi những mẫu chuyện của bạn đến ngồi xuống trà bằng đường link mà mình đã đính kèm với phần mô tả trong bài post về số 5 này. Nếu bạn thích ngồi xuống trà, hãy like, share ngồi xuống trà với những người mà bạn yêu thương. À, đừng quên comment cho Sơn Tụ về chủ đề này nha, trên fanpage của ngồi xuống trà đó. Mình là Cỏ, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.